Thứ tư tuần thứ 31 thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em là những người luôn luôn vâng phục, không những khi tôi có mặt, mà nhất là bây giờ khi tôi vắng mặt. Anh em hãy biết run sợ và gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của người. Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Kitô quang lâm. Vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích. Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra, hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ với niềm vui với tôi. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ, ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể là môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể là môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kiểu lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo rằng anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 1 vạn quân ra để đương đầu với đối phương dẫn 2 vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua sẽ phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể là môn đệ tôi được. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: phải suy nghĩ tính toán trước khi làm quyết định theo Chúa. Con người có khuynh hướng muốn bắt cá hai tay, vừa muốn những sự sung sướng thế gian, vừa muốn đạt tới nước trời. Có một câu chuyện về một em bé dẫn chứng điều này. Khi được hỏi, em muốn làm gì khi lớn lên? Em bé phân vân, không biết trả lời làm sao. Khi được gặn hỏi kỹ hơn, em bé trả lời, em vừa muốn làm thâu ngân để giữ tiền, vừa muốn làm chị nữ tu để theo Chúa. Thái độ của em bé cũng là thái độ của nhiều người chúng ta. Nhưng điều này đã được Chúa Giêsu thẳng thắn tuyên bố. Các con không thể làm tôi cả Thiên Chúa lẫn tiền tài. Matthew chương 6 câu 24. Bài đọc 1 hôm nay là những lời khuyên thực tế Thánh Phaolô rút ra từ bài thánh ca hôm qua. Đi theo Chúa Giêsu là chấp nhận lối sống lên vinh quang của Ngài, lối sống vâng lời tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu thẳng thắn đặt điều kiện cho những người muốn đi theo Chúa. Họ phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa mà vác thập giá mình. Con người phải cẩn thận suy nghĩ trước khi quyết định theo Ngài, để đừng bỏ dở nửa chừng mà mất cả chì lẫn chài. Bài đọc 1. Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay nghi ngờ. Thứ nhất, tự nguyện vâng phục Thiên Chúa. Giống như Đức Kitô đã hoàn toàn tự nguyện vâng phục Thiên Chúa, vì biết sự vâng phục sẽ làm trọn vẹn mầu nhiệm cứu độ. Thánh Phaolô cũng muốn các tín hữu Philippe có một thái độ tự nguyện vâng phục như vậy. Sự vâng phục đặt nền tảng trên hiểu biết là nó sẽ giúp người vâng phục đạt tới ơn cứu độ, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác. Đó là lý do tại sao Ngài khuyên họ: anh em thân mến, anh em là những người luôn luôn vâng phục, không những khi tôi có mặt, mà nhất là bây giờ khi tôi vắng mặt. Anh em hãy biết run sợ và gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. Hai ngày trước đây, chúng ta đã bàn đến thân học về thân thể của Thánh Phaolô khi bắt đầu chương thứ hai này. Vì được liên kết vào một thân thể và Đức Kitô là đầu, nên các chi thể đều được Đức Kitô hướng dẫn và cùng thấm nhuần một tình yêu mà Ngài đã nhận được từ Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô có thể nói: vì chính Thiên Chúa tác động đến lòng muốn cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người. Vì thế, sau khi đã hiểu mầu nhiệm cứu độ, các tín hữu hãy noi gương Đức Kitô, vâng lời làm mọi sự theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, đừng than phiền hay nghi ngờ gì về kế hoạch của Ngài. Thứ hai, can đảm từ chối lối sống theo thế gian. Thánh Phaolô biết Ngài không thể luôn ở với các tín hữu Philippe để bảo vệ họ tránh khỏi những cám dỗ của thế gian, nên Ngài cố gắng dạy dỗ để làm cho đức tin của họ thêm vững chắc. Ngài dạy họ ba điều ở đây. Thứ nhất, làm gương sáng giữa thế gian. Nếu họ để Đức Kitô là trọng tâm của cuộc sống và hành động theo những gì Ngài hướng dẫn, họ sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở thành những người con vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Một lối sống như thế giữa thế gian sẽ chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời và làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa. Sống theo mục đích. Thánh Phaolô dạy cho các tín hữu của Ngài biết rõ họ sống ở đời này để làm gì. Ngài đã vất vả lao nhọc để rao giảng tin mừng cho họ cũng là vì mục đích đó, làm sao cho tin mừng mang lại ơn cứu độ cho mọi người. Chấp nhận mọi hy sinh gian khổ vì mục đích cứu độ mà Ngài cũng như các tín hữu sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ để tin mừng được lan rộng khắp nơi. Ngài chia sẻ tâm tình với các tín hữu: nhưng nếu tôi phải đổ máu ra, hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Phúc âm. Giá phải trả của những người đi theo Chúa. Theo trình thuật của Luca, Chúa Giêsu đang trên đường đi lên Jerusalem. Nhiều người hy vọng Ngài sẽ dùng sức mạnh chống lại đế quốc Roma và khôi phục lại vương quốc của Thiên Chúa, nên họ đi theo ủng hộ. Chúa Giêsu biết những gì họ suy nghĩ, đồng thời cũng biết những gì sắp xảy ra cho Ngài tại Jerusalem, nên Ngài quay lại và đưa ra ba điều kiện cho họ. Thứ nhất, điều kiện đi theo Chúa. Có thể ba điều kiện này, có thể nói ba điều kiện này bao gồm tất cả những gì con người sở hữu. Thứ nhất, phải từ bỏ người thân. Ai đến với tôi mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, thì không thể làm môn đệ tôi được. Động từ Hy Lạp dùng ở đây là miseo, có nghĩa là ghét, là khinh thường, không quan tâm hay không để ý tới. Trình thuật của Matthew dùng chữ cẩn thận hơn. Ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Matthew chương 10 câu 37. Chắc chắn Chúa không dạy chúng ta phải ghét người thân như ghét kẻ thù, mà còn dạy chúng ta phải yêu thương họ nữa. Thánh Luca rất chú trọng đến tình yêu vì Ngài là một y sĩ và lương y như từ mẫu. Nhưng có lẽ Ngài hiểu ở đây giống Matthew, người môn đệ không được đặt các người thân lên trên Thiên Chúa, và khi phải chọn giữa họ với Thiên Chúa, Con người phải chọn Thiên Chúa. Thứ hai, phải từ bỏ mạng sống mình. Như Đức Kitô đã sẵn sàng hy sinh mạng sống cho con người, các môn đệ cũng đòi hỏi phải có sự hy sinh như thế. Phải vác thập giá mình. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể là môn đệ tôi được. Thập giá Chúa nói tới ở đây là tất cả trái ý gian khổ bất công mà người môn đệ phải đương đầu với khi rao giảng tin mừng. Thứ hai, để dẫn chứng sự cần thiết của việc phải suy xét cẩn thận trước khi quyết định đi theo Chúa, Ngài cho hai ví dụ cụ thể. Thứ nhất, việc xây tháp. Tiền là yếu tố quyết định cho các công trình xây dựng và phải có đủ hay dư tiền trước khi bắt đầu xây. Nếu đang xây nửa chừng mà hết tiền, nhà thầu sẽ không tiếp tục làm việc nữa và dự án bị bỏ dở nửa chừng và mọi người nhìn vào sẽ chê cười. Việc giao chiến. Thăng bằng lực lượng là một trong những yếu tố quyết định cho việc giao chiến. Vì thế, các nhà lãnh đạo thường gửi thám tử đi quan sát đối phương trước để lượng định tình hình và so sánh với lực lượng của mình có. Nếu thấy có cơ hội thắng thế thì mới giao chiến. Nếu không, sẽ phải gọi quân tiếp viện hoặc cầu hòa. Cũng vậy, Chúa Giêsu đòi các người đi theo Ngài phải suy xét cẩn thận ba điều và lượng định sức mình xem có thể đáp ứng được không. Nếu không đáp ứng được, đừng đi theo Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta không thể bắt cá hai tay, vừa muốn theo Chúa, vừa muốn hưởng thụ tất cả những gì thế gian dâng tặng. Chúng ta phải cẩn thận suy xét ba điều Chúa đòi hỏi và tự vấn sức mình xem có theo được hay không. Một khi đã quyết định, chúng ta phải nhất quyết theo đến cùng. Amen.